Mời quý vị đến với phần tin tức liên quan đến Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Một số tổ chức phi chính phủ của người Việt trong và ngoài nước vừa đưa ra một tuyên bố chung, yêu cầu chính phủ Việt Nam phải chịu trách nhiệm về những cái chết đáng ngờ gần đây của các tù nhân tôn giáo và chính trị. Tuyên bố chung của 7 tổ chức đưa ra vào ngày 30 tháng 1 nói, nhiều tù nhân và cựu tù nhân đã lên tiếng tố cáo việc bị buộc lao động khổ sai, chế độ dinh dưỡng tồi tệ và không được săn sóc sức khỏe kịp thời đã làm cho sức khỏe của nhiều tù nhân suy giảm nhanh chóng. Nhiều tù nhân cũng bị trừng phạt bằng các biện pháp khắc nghiệt về thể xác. Tuyên bố liệt kê các trường hợp điển hình như mục sư Đinh Diêm, một tù nhân tôn giáo thụ án 16 năm với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, đã đột ngột qua đời tại trại giam số 6 thuộc huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An vào ngày 5 tháng 1 vừa qua. Ông Phan Văn Thu, người sáng lập Ân Đàn Đại Đạo, một tổ chức Phật giáo độc lập, qua đời vào ngày 20 tháng 11 năm ngoái tại trại giam Gia Trung, tỉnh Gia Lai khi đang thụ án tù chung thân với cùng tội danh trên. Ông Đỗ Công Đương, nhà báo Công Dân, đã chết vào ngày 2 tháng 8 năm ngoái trong thời gian thụ án 8 năm với tội danh lợi dụng quyền tự do dân chủ và gây rối trật tự công cộng tại trại giam số 6, tỉnh Nghệ An. Cựu giáo chức Đào Quang Thực qua đời vào ngày 10 tháng 11 năm 2019 khi đang thi hành án tù 13 năm về tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, cũng tại trại giam số 6. Ông Đoàn Đình Nam, một tù nhân tôn giáo thuộc Ân Đàn Đại Đạo, chết trong tháng 10 năm 2019 khi đang thụ án 16 năm tại trại giam Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Trong thời gian qua, một số tù nhân chính trị tôn giáo và gia đình họ đã lên tiếng kêu gọi chính quyền Việt Nam tôn trọng các quyền của tù nhân về nước sạch, thực phẩm an toàn và được chăm sóc y tế kịp thời. Tuyên bố chung nói, những cái chết đáng ngờ của các tù nhân trên chứng minh việc nhà cầm quyền Việt Nam tiếp tục đối xử vô nhân đạo đối với các tù nhân tôn giáo và chính trị và vi phạm trắng trợn công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn ác, vô nhân đạo hoặc hạ nhục khác và các tiêu chuẩn tối thiểu quốc tế về đối xử với tù nhân. Liên minh 7 tổ chức bao gồm Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam, Người bảo vệ nhân quyền, Lực lượng Dân tộc Cứu nguy Tổ quốc, Đài Phát thanh Đáp lời Sông Núi, Hội Anh em Dân chủ, Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, Khối 8406, yêu cầu chính phủ Việt Nam làm rõ các trường hợp chết mà họ cho là đáng ngờ trên, đồng thời khắc phục hậu quả cho các gia đình nạn nhân và cải thiện điều kiện giam giữ phạm nhân tại các trại giam, nhà tù trên cả nước. Tuyên bố cũng kêu gọi các chính phủ trên thế giới có quan hệ ngoại giao và kinh tế với Việt Nam đưa những vi phạm nhân quyền này ra trong các cuộc đối thoại nhân quyền với Hà Nội và đặt những thành tựu về nhân quyền của Việt Nam là điều kiện tiên quyết cho các dự án đầu tư kinh tế và viện trợ tài chính. Ngoài ra, Liên minh cũng kêu gọi các tổ chức nhân quyền quốc tế tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình nhân quyền tại Việt Nam và lên án những trường hợp vi phạm nghiêm trọng của Hà Nội.
Đại sứ quán Hoa Kỳ hôm 2 tháng 2 dẫn thông tin của Tổng cục Thống kê GSO cho biết rằng Hoa Kỳ là một trong ba quốc gia có số du khách tới Việt Nam nhiều nhất trong tháng 1 năm 2023. Trang Facebook chính thức của cơ quan ngoại giao này còn đăng kèm theo đường dẫn tới một bài viết trên trang Cafe F, trong đó nói rằng Mỹ là quốc gia có lượt khách du lịch cao thứ hai đến Việt Nam trong tháng đầu tiên của năm 2023 với gần 78.000 lượt khách, tăng 88 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Theo trang tin điện tử này, Hàn Quốc là nơi có lượng khách du lịch cao nhất tới Việt Nam với hơn 258.000 lượt người, cao gấp gần 13 lần so với tháng 12 năm 2022 và gấp 72 lần so với cùng kỳ năm 2022. Tin cho hay đứng thứ ba là Thái Lan với gần 55.000 người, tăng 112,7% so với tháng trước. Theo Cafe F, tiếp theo là các nước Úc và Malaysia với số lượng khách du lịch đến Việt Nam lần lượt đạt 44.225 và 37.267 lượt người. Ngoài ra, Nhật Bản, Campuchia, Singapore, Đài Loan và Vương quốc Anh đều là các quốc gia vùng lãnh thổ có lượt du khách đến Việt Nam khá đông trong tháng đầu tiên của năm 2023. Theo GSO, tổng số khách quốc tế đến Việt Nam tháng 1 đạt hơn 871.000 lượt người, tăng 23,2% so với tháng trước và gấp 44,2 lần cùng kỳ năm trước. Do Việt Nam đã mở cửa du lịch, các đường bay quốc tế được khôi phục trở lại. Tuy nhiên, Tổng cục Thống kê cho biết khách quốc tế đến Việt Nam tháng 1 năm nay vẫn giảm 42% so với cùng kỳ năm 2019, năm chưa xảy ra dịch COVID-19.
Việt Nam phải bắt đầu giám sát và cấp chứng chỉ carbon cho các nhà xuất khẩu và nhà bán lẻ để đáp ứng với thuế carbon vừa được thông qua của châu Âu. Các nhà hoạch định chính sách EU đưa ra khuyến nghị được truyền thông trong và ngoài nước đưa tin vào hôm 2 tháng 2. Trước đó, vào tháng 12 năm ngoái, EU thông báo thực hiện cơ chế điều chỉnh biên giới carbon, viết tắt là CBAM, và EU sẽ đánh thuế carbon đối với tất cả các hàng hóa xuất khẩu được nhập khẩu vào thị trường này, dựa trên cường độ phát thải khí nhà kính trong quy trình sản xuất ở nước sở tại. Nghị viện châu Âu nói cơ chế trên nhằm khuyến khích sản xuất công nghiệp sạch hơn ở các nước ngoài EU. Ngoài ra, nó cũng giúp bảo đảm đối xử công bằng với các doanh nghiệp và bảo vệ cho những doanh nghiệp thực hiện đúng tiêu chí bảo vệ môi trường và bảo vệ việc làm cho người lao động. Theo đó, CBAM ban đầu sẽ áp dụng đối với các hàng hóa nhập khẩu có nguy cơ gây ô nhiễm cao như xi măng, thép, phân bón, nhôm, điện và hydro, là những lĩnh vực chiếm tới 94% lượng khí thải công nghiệp của châu Âu. Các nhà nhập khẩu sẽ phải báo cáo lượng khí thải có trong hàng nhập khẩu. Nếu lượng khí thải này vượt quá tiêu chuẩn của châu Âu, doanh nghiệp đó bắt buộc phải mua chứng chỉ khí thải theo mức giá carbon hiện nay tại châu Âu. Đối với Việt Nam, các chuyên gia khuyến nghị thay vì mua chứng chỉ carbon của EU, các doanh nghiệp Việt Nam có thể thực hiện các bước để giảm khí thải carbon trong quá trình sản xuất của họ. Ông Andrew Weir, Phó Chủ tịch Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế tại Việt Nam, kêu gọi chính phủ Việt Nam thiết lập chính sách giám sát và cấp chứng chỉ carbon cho các nhà xuất khẩu và sản xuất của Việt Nam vào năm 2025. CBAM được cho là sẽ ảnh hưởng đến các nhà xuất khẩu và bán lẻ lớn của Việt Nam trước tiên, đặc biệt là các nhà sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm có lượng khí thải carbon cao. Châu Âu là khu vực thương mại đầu tiên trên thế giới đánh thuế carbon đối với hàng hóa nhập khẩu. Đây được xem là một bước trụ cột trong chính sách về khí hậu của EU nhằm khuyến khích các đối tác thương mại khử carbon trong lĩnh vực sản xuất.
Các công cụ trí tuệ nhân tạo AI, mới nhất là ứng dụng ChatGPT, đang đặt ra thách thức to lớn phải thay đổi đối với nền giáo dục Việt Nam, vốn bị xem là nặng về đọc chép, văn mẫu, học vẹt, v.v. Nhiều người trong công chúng Việt Nam đưa ra nhận định khi thảo luận trên mạng trong vài tuần nay. Đó cũng là quan điểm của giáo sư người Mỹ gốc Việt Trương Nguyện Thành khi ông trả lời phỏng vấn của VOA, trong khi phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hoàng Ánh cho rằng các nhà quản lý giáo dục Việt Nam sẽ khó có nhiều thay đổi ngay lập tức. ChatGPT được hãng Mỹ OpenAI đưa ra cho công chúng sử dụng thử nghiệm từ hồi cuối tháng 11 năm 2022 và nhanh chóng gây chú ý về khả năng trả lời các câu hỏi về nhiều lĩnh vực kiến thức, dù vẫn còn một số khuyết điểm về tính chính xác. Một số báo Mỹ cảnh báo sẽ có những công việc bị ChatGPT thay thế như lập trình máy tính, soạn email cơ bản, nghề viết lách ở cấp trung, lập kế hoạch và mua quảng cáo quảng bá trên truyền thông, một số nghề liên quan đến pháp lý. Dư luận Việt Nam cũng trầm trồ thán phục ChatGPT trong những tuần gần đây, đồng thời tỏ ý lo lắng về viễn cảnh công cụ AI mới này có thể làm nguồn nhân lực Việt Nam trở nên kém cạnh tranh khi nền giáo dục của đất nước vẫn chủ yếu đi theo lối mòn đọc chép học vẹt. Giáo sư Trương Nguyện Thành đã nghỉ hưu từ Đại học Utah, Mỹ và hiện đang theo đuổi một số dự án giáo dục ở Việt Nam, nhận xét.
Giáo dục Việt Nam nó cũng chưa có thay đổi nhiều trong mấy năm qua. Thầy cô có dùng công nghệ trong cái giảng dạy của mình. Tuy nhiên, về đánh giá năng lực học tập cũng chưa có thay đổi nhiều. Vẫn yêu cầu sinh viên nhớ kiến thức và biết gọi là sử dụng cái kiến thức đó, là phải học thuộc lòng mới nhớ đấy.
Nữ phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hoàng Ánh, một giảng viên đại học kỳ cựu trong ngành kinh doanh quốc tế ở Hà Nội, có cái nhìn khác. Bà cho rằng quan niệm về đọc chép học vẹt ở Việt Nam không còn đúng trong 10 năm trở lại đây, ít nhất là trong ngành kinh doanh và tại những trường bà Ánh giảng dạy, được bà mô tả là những trường tiên tiến ở Việt Nam. Bà cho biết đó là nhờ sách vở giờ đây phong phú, các trường tổ chức cho sinh viên đi thực tế, giao cho họ làm đồ án kinh doanh, thi hùng biện, v.v. Mặc dù vậy, bà vẫn chỉ ra một vấn đề.
Cái người Việt thiếu ấy, như một người lao động mà đi làm cái tính sáng tạo, thì là nó bị hạn chế bởi vì là ở Việt Nam quá chú trọng thực hành và nó liên quan nhiều đến văn hóa.
Theo lời nữ phó giáo sư tiến sĩ, văn hóa của Việt Nam thích tập thể, trong khi những người có tính sáng tạo thường có tính cá nhân hay bị tập thể ghét bỏ, nên người có tính sáng tạo khó được khuyến khích. Bên cạnh đó, vẫn lời bà Ánh, có vấn đề về bản quyền không được bảo vệ đúng mức ở Việt Nam nên họ không muốn sáng tạo. Những vấn đề này không liên quan đến AI hay ChatGPT dưới con mắt của phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hoàng Ánh. Bà thậm chí nhận định rằng ảnh hưởng của các công cụ kiểu đó tới Việt Nam sẽ không nhiều, trước hết là do có ít người sử dụng tiếng Anh thành thạo ở trong nước.
Bởi vì rào cản ngôn ngữ, số những người làm được điều đó không nhiều. Đa số, chắc là đến 90% tất cả các cơ sở giáo dục của Việt Nam thì đều dùng tiếng Việt. Bài đằng nào cũng phải nộp bằng tiếng Việt. Nếu bây giờ chúng ta đặt câu hỏi bằng tiếng Anh, người ta trả lời bằng tiếng Anh, xong rồi chúng ta lại đi dịch lại sang tiếng Việt, thì cái điều ấy nó quá phiền. Mình nghĩ rằng nó làm cho áp dụng không có dễ dàng.
Thêm vào đó, từ kinh nghiệm của mình, bà Ánh lưu ý rằng trong hệ thống giáo dục Việt Nam, điểm nói được tính thành tích cao hơn điểm viết, còn bài viết phải làm trên lớp, có giáo viên coi thi, nên ChatGPT không giải quyết được gì. Bà nói thêm.
Nó chỉ giúp cho những người làm viết luận, nhưng thực tế thì ở Việt Nam, tất cả các cấp đều không có chú trọng đến viết luận. Academic writing ở Việt Nam trong hệ thống giáo dục công mình có thể đảm bảo là nó là zero.
Đó chưa kể là việc người sinh sống ở Việt Nam chưa được chính thức lập tài khoản để sử dụng ChatGPT, bà Ánh nói. Tình hình như vậy được bà Ánh gọi là sự lạc hậu và đóng cửa của giáo dục Việt Nam với thực trạng là nền giáo dục của đất nước có lẽ đi sau nước láng giềng Trung Quốc 20 năm. Nhưng theo bà, đó cũng là may mắn để giáo dục Việt Nam chưa bị ChatGPT ảnh hưởng nhiều, tương tự như một nền kinh tế đóng cửa ít bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng hơn nền kinh tế phát triển và mở cửa. Về tác động đến các nhà lãnh đạo của ngành giáo dục, nữ phó giáo sư tiến sĩ nói.
Với những gì mình hiểu từ những nhà quản lý giáo dục của Việt Nam thì mình nhìn thấy rằng là mọi người cũng không thực sự muốn thay đổi tình trạng đấy. Vì là nó đòi hỏi quá nhiều sự thay đổi trong hệ thống quản lý mà người ta chưa sẵn sàng để làm.
Ở cấp độ các trường, bà Ánh dự báo.
Với những trường muốn có năng lực cạnh tranh, chẳng hạn như là những cái trường mà tham gia vào hệ thống quốc tế thì mình tin rằng là đây nó sẽ là một cú hích để mọi người phải thay đổi. Thế còn những cái trường mà nằm ngoài cái hệ thống mà buộc phải cạnh tranh, buộc phải liên thông với giáo dục quốc tế thì người ta sẽ tiếp tục đi theo con đường của người ta thôi.
Về phần giáo sư Trương Nguyễn Thành từng giữ cương vị phó hiệu trưởng lần lượt tại hai trường đại học Hoa Sen và Văn Lang ở thành phố Hồ Chí Minh. Ông gọi tiến bộ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo là cơn sóng thần AI và tiên liệu rằng nó sẽ ập tới Việt Nam. Dù nền giáo dục của đất nước có sẵn sàng hay không, họ vẫn phải giải quyết các vấn đề mà sự hiện diện của nó tạo ra, giáo sư Thành nói với VOA. Thậm chí tới cả lãnh đạo chính phủ cũng phải thay đổi, vẫn lời của giáo sư.
Nếu họ không thay đổi, thì họ sẽ không có khả năng đánh giá và quản lý giáo dục được. Cái chuyện rất là đơn giản. Trí tuệ nhân tạo nó sẽ len lỏi trong tất cả các cuộc sống, các vấn đề của cuộc sống. Cơn sóng thần khi mà nó ập tới thì tất cả mọi người đều phải giải quyết.
Để củng cố cho lập luận của mình, giáo sư Thành đưa ra viễn cảnh các sinh viên sử dụng ứng dụng AI hoặc ChatGPT đều sẽ giỏi, có điểm cao cả. Đây là vi phạm về liêm chính học thuật. Để phát hiện cũng như quản lý được, giới chức ngành giáo dục phải thích ứng thay đổi. Ông Thành cho rằng Việt Nam đang bị đặt ra trước hai sự lựa chọn. Một là đưa ra giải pháp hay triết lý về thay đổi giáo dục. Hai là tìm cách này cách kia để cấm sử dụng các công cụ AI, nhưng ông lưu ý rằng sẽ không thể cấm được hoàn toàn. Ngày nào còn có Internet, còn mở Internet, không thể cấm được, ông nói. Mặc dù vậy, giáo sư Thành dự báo là Việt Nam sẽ tiến hành thận trọng.
Việt Nam sẽ chờ và đi sau một bước. Tại sao mà cái nền giáo dục nó không có thay đổi nhiều trong cái thời gian qua? Tại vì những cái cuộc cách mạng công nghệ trong quá khứ, nó chưa tạo nên cái sức ép thay đổi cái thị trường lao động. Nó chưa đánh thẳng vào trong cái nền giáo dục. Với trí tuệ nhân tạo thì nó đánh thẳng vào cái hệ thống giáo dục và những cái giá trị cũng như là cái mục tiêu đào tạo của con người.
Vị giáo sư người Mỹ gốc Việt nhấn mạnh với VOA rằng cuộc cách mạng công nghệ trí tuệ nhân tạo này sẽ ép tất cả các hệ thống giáo dục trên thế giới thay đổi, kể cả ở Mỹ, các nước tiên tiến lẫn các nước đang phát triển như Việt Nam, cũng như các nước nghèo chưa phát triển. VOA cố gắng liên lạc với Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Việt Nam Nguyễn Kim Sơn để tìm hiểu quan điểm của Bộ về vấn đề nêu trên, nhưng không nhận được hồi đáp. This program has come to you from the Voice of America, Washington.